lòng thương xót Chúa chính trái tim cha đem con trở về. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài.
Đề tài lúc sáng đó là đề tài gì cơ các anh các chị? Thời điểm thương xót đúng không? Của thế giới ngày nay. Rồi bây giờ tới đề tài thứ hai là đề tài sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu qua chị Faustina. Trước hết em đố các anh chị, đố các anh chị là tột đỉnh của lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Tột đỉnh của lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Chúa tỏ ra tất cả lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Ở đâu? Trên thánh giá, đúng, đúng, rất là đúng. Và vì thế các anh chị ơi, khi chúng ta vô nhà thờ đó, chúng ta thấy cái gì? Có thấy Chúa phục sinh không? Mà phục sinh là quan trọng nhất trong năm, tột đỉnh của mùa phục niên là phục sinh. Nhưng mà không thấy phục sinh đâu hết, thấy thánh giá. Bởi vì thánh giá là tột đỉnh của lòng thương xót Chúa đó. Vì thế Chúa Giêsu nói cái gì? Khi quý vị treo con người lên khỏi đất, quý vị sẽ biết tôi là ai. Tất cả lòng thương xót Chúa ở trên thánh giá, tất cả lòng thương xót Chúa ở trên thánh giá. Chúa tỏ hết mình ra yêu đến cùng ở trên thánh giá, trên thánh giá. Đó, có vậy thôi. Nhưng mà nhưng mà tất cả sứ điệp thương xót ở chỗ nào? Lúc nãy là tột đỉnh của lòng thương xót Chúa ở chỗ nào, nhưng mà bây giờ tất cả sứ điệp thương xót nó ở chỗ nào? That's right, anh Phát, cho anh Phát chẳng phải tay. Nó là ở chỗ đó, thật sự là như vậy. Do đó nên chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Lòng thương xót Chúa, lễ lòng thương xót Chúa vào mùa chay hay mùa phục sinh? Mùa phục sinh. Chúng ta thấy không? Lúc sáng em nói lòng thương xót Chúa liên quan đến tội lỗi và đau khổ đúng không? Mà tội lỗi đau khổ nó hợp mùa chay hay mùa phục sinh? Mùa chay, tuần thánh đúng không? Nhưng mà tại sao lễ lòng thương xót Chúa không vô thứ sáu tuần thánh hay là trong mùa chay vân vân mà lại vô mùa phục sinh? Tại sao vậy? Thấy không? Sứ điệp lòng thương xót Chúa là ở phục sinh chứ không phải mùa chay, chứ không phải chết rồi hết. Đấy, Chúa sống lại. Chúa sống lại để làm gì các anh các chị? Chúa sống lại để chứng tỏ cái gì đấy? Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đừng có sợ nữa, hãy tin vào Thầy. Thầy đã chiến thắng rồi. Các con tội lỗi, đau khổ đến đâu nữa, Thầy đã chiến thắng rồi. Hãy tin. Vì thế nên khi mà Chúa hiện ra đó, Chúa làm gì để cho biết là Chúa hiện ra? Chứng tỏ cái gì? Rồi, cái gì đây? Dấu đinh. Thấy không? Dấu đinh mà ở trên thân xác phục sinh của Chúa chứng tỏ gì vậy? Chứng tỏ gì vậy? Chúa chứng tỏ là đấy, ta thật là Giêsu Nazareth đây, là thầy của các con đây, đã chết thật rồi đây, đây còn dấu thánh ở trên thân xác của ta đây. Nhưng mà ta đã sống lại rồi, có nghĩa là ta đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Do đó các con hãy tin vào Thầy. Thầy đã chiến thắng thế gian. Do đó nên các con đừng sợ nữa và hãy tin vào Thầy. Do đó nên tất cả sứ điệp thương xót nó ở ngay phục sinh. Nó là phục sinh. Và cái lễ lòng thương xót Chúa là tuần lễ thứ hai của phục sinh, phải không ạ? Tuần lễ thứ nhất đó là đại lễ phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh chỉ là một cái biến cố lịch sử thôi. Nó quan trọng thật. Bởi vì nếu Chúa Kitô không phục sinh, không phải là Thiên Chúa và không phải là đấng cứu thế, không cứu được ai hết, giống như Phật, giống như là Mahomet, giống như mọi giáo tổ khác thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu phục sinh, bởi thế là cái biến cố rất là quan trọng. Nhưng mà Chúa phục sinh để làm gì? Đấy là cái Chúa Nhật thứ hai. Là Chúa Nhật thứ hai, Chúa tỏ ra ta phục sinh bởi vì ta là Chúa và là Thiên Chúa. Ta chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ta là Chúa và là Thiên Chúa. Vì thế nên chúng ta thấy ở trong bài phúc âm của Chúa Nhật phục sinh, Thánh Thomas tuyên xưng cái gì? Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi. Thấy không? Chúa phục sinh để chứng tỏ là Thầy là Chúa và là Thiên Chúa. Thầy là Chúa, do đó nên không ai có thể giết được Thầy. Thầy tự bỏ mạng sống mà Thầy đi, rồi Thầy lấy nó lại. Và là Thiên Chúa có nghĩa là hằng sống, là đầu và là cuối cùng. Thì em nói như vậy để chứng tỏ, để đi vô cái đề tài Thứ hai về sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu qua Thánh Phaolô. Cái tất cả sứ điệp thương xót là chỗ Giêsu ơi con tin nơi Chúa. Nhưng mà để làm sao để cho chúng ta tin, cái đấy là phần của Chúa. Phần của Chúa. Và vì thế nên Chúa đã chịu chết để chứng tỏ lòng Chúa thương xót, và Chúa sống lại để cho chúng ta tin vào Chúa. Để chúng ta tin vào Chúa. Vậy bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng không còn gì để nói nữa ngoài tin tưởng. Và bây giờ em đã đọc cái cuốn nhật ký của chị Faustina 3 lần. Và em thấy được 4 cái câu tuyệt vời. Gọi là 5 câu thì đúng hơn, nhưng mà em tóm lại còn 4 câu thôi. Và 4 câu này rất là hay quý anh quý chị. Nó có thể nói được là tất cả lòng thương xót Chúa ở đây, ở 4 cái câu này. Câu thứ nhất là gì? Con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả những việc Cha làm đều do lòng thương xót tỏ hiện. Chúng ta hãy đọc kỹ câu này. Con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Vậy bây giờ các anh các chị hiểu ưu phẩm đây là cái gì ạ? Ưu phẩm là cái gì? Là cái phẩm chất đấy. Bây giờ thế vậy nhá. Ưu phẩm của Thiên Chúa không phải chỉ có một ưu phẩm này thôi. Lòng thương xót không phải chỉ có là một ưu phẩm, mà ưu phẩm cao cả nhất. Vậy thì còn các ưu phẩm khác. Chẳng hạn những ưu phẩm nào của Thiên Chúa nào? Nói đến Thiên Chúa chúng ta phải nghĩ ngay đến cái gì? Khôn ngoan đúng không? Vô cùng khôn ngoan. Phải không? Đấy, đó là một ưu phẩm. Rồi vô cùng toàn năng. Phải không ạ? Làm gì cũng được hết. Các bạn không? Đó là một ưu phẩm nữa. Rồi cái gì nữa? Vô cùng toàn thiện. Nghĩa là toàn thiện, nghĩa là không có gì xấu hết và rất là thánh thiện, đáng tôn thờ vô cùng. At least là 3 cái ưu phẩm đó. Phải không ạ? Đấy nhá. 3 ưu phẩm đó. Mà lòng thương xót còn là ưu phẩm cao cả nhất, còn hơn những cái ưu phẩm đó nữa. Tại sao vậy? Có một lần, mấy lần em nói với anh với chị rồi đấy. Nếu mà bây giờ Thiên Chúa chỉ có thánh thiện thôi, chỉ có khôn ngoan không, chỉ có toàn năng không, Chúa sẽ trở thành ác thần. Tại sao vậy? Tại vì Thiên Chúa thánh thiện, do đó cái gì không hợp với thánh thiện giết chết. Và Thiên Chúa rất là công bằng, công thẳng, do đó nên cái gì không hợp với Ngài là chết ngay. Và Thiên Chúa khôn ngoan nữa, mình có phạm tội trong đầu này Chúa cũng biết luôn. Thế không? Chứ không phải là phạm tội trong đầu này mà Chúa không biết đâu. Do đó vừa với nghĩ đến tội và ham tội ở trong đầu đấy đó, muốn ngoại tình với cái bà kia, cô kia cái là chết nhiệt. Bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan, Thiên Chúa biết hết. Mà Thiên Chúa toàn năng, do đó phạt liền. Chúng ta thấy không? Mà Thiên Chúa thánh thiện nữa. Thành thử ra cái gì mà không thánh thiện mà bất xứng với Chúa cái là chết ngay. Chúng ta thấy không? Đó là lý do mà chúng ta thấy là Thiên Chúa mà không có ưu phẩm, Thiên Chúa không phải là tình yêu mà không có cái ưu phẩm thương xót là xong rồi. Thiên Chúa phải là tình yêu nhân hậu, là tình yêu thương xót nữa mới thật sự là Thiên Chúa. Mới thật sự là Thiên Chúa. Còn không trở thành ác thần. Đó, không chấp nhận được những cái bất xứng với mình và động một cái là giết, là chết. Có vậy đấy nhá. Thì em tạm phân tách như vậy và cho các anh chị thấy được tí nào về là cái vấn đề là câu Chúa nói hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Chính cái lòng thương xót này là ưu phẩm cao cả nhất, nó chi phối những cái ưu phẩm khác. Chính vì Thiên Chúa thương xót mà Thiên Chúa mới thánh thiện, mới toàn hảo. Có phải không? Chúng ta nhớ ở Phúc Âm Thánh Matthew ở đoạn 5 câu 48, Chúa Giêsu nói với các môn đệ cái gì? Các con hãy lên trọn lành như Cha của các con trên trời là đấng trọn lành. Đấy. Rồi ở Phúc Âm Thánh Luca đoạn 6 câu 36, Chúa Giêsu nói gì? Các con hãy thương xót như Cha trên trời là đấng xót thương. Vậy bây giờ trọn lành và xót thương có phải là một không? Thấy không? Không trọn lành, không xót thương không có trọn lành. Và chỉ có xót thương mới trọn lành, và trọn lành là ở nơi xót thương. Có vậy thôi. Vậy thế nên em đã nói là 3 cái ưu phẩm khôn ngoan nhất của Thiên Chúa là gì? Khôn ngoan nhất thì Thiên Chúa là gì? Là thông cảm, là hiểu được tạo vật của mình. Là làm sao cho tạo vật của mình nên được như ý của mình. Thấy không? Khôn ngoan ở chỗ đó. Rồi cái gì nữa? Toàn năng. Toàn năng ở chỗ nào? Toàn năng không phải cái động cái là giết, là chết. Không. Toàn năng là biến cái xấu thành cái tốt. Biến sự dữ thành sự lành. Cái đó mới là toàn năng. Chứ còn toàn năng là cái không hợp với mình, giết, đó, đạn, phá, dễ quá đi. Còn giống như chúng ta đây này, Cái gì mà không chịu được là nói ra, là chửi, là bới. Cái đấy là nóng tính, là nghĩa là cái theo tự nhiên. Cái đấy ai cũng vậy thôi. Nhưng mà còn nhịn nhục, tha thứ đó, có làm được không? Chúng ta có làm được không? Không làm được. Do đó, cái đó mới là power. Powerful là chỗ đó. Chứ không phải là vấn đề là cứ chửi bới nữa là powerful đâu, không có đâu. Cứ mắng chửi được, cứ đánh đấm người ta là powerful, không có. Mà này nhịn nhục, tha thứ, đó mới là powerful, đó mới là quyền năng, chứ không chuyện thường. Rồi đấy thì đấy là cái câu thứ nhất nhá. Câu thứ hai, giữa cha và con có một vực thẳm vô đáy. Một vực thẳm phân chia tạo hóa với tạo vật. Thế nhưng vực thẳm này đã được tình thương của cha lấp đầy. Thì cái này hôm nọ em đã chia sẻ với riêng nhóm tông đồ chú Yên Thương rồi. Và chúng ta biết là vực thẳm phân chia tạo hóa với tạo vật. Và vực thẳm đó là vực thẳm vô đáy. Chúng ta có công nhận không? Chúng ta với Thiên Chúa khác nhau như thế nào? Một trời một vực phải không? Một đấng là vô cùng, còn chúng ta là có cùng. Khác nhau như vậy đó. Và chúng ta hèn hạ vô cùng. Chúa là toàn thiện và đáng kính mến, đáng mến và đáng tôn thờ vô cùng. Cách nhau như vậy. Nhưng mà rồi giữa tạo hóa với tạo vật, cái khoảng cách đó được lấp đầy bằng lòng thương xót Chúa. Được lấp đầy bằng lòng thương xót Chúa. Nhưng mà cái vực thẳm đó nó có hai tầng. Nó có hai tầng chứ không phải một tầng đúng không nhá. Thứ nhất là từ trời xuống tới đất này này. Tầng thứ hai là từ đất xuống tới hỏa ngục. Đấy, nó có hai tầng. Tầng thứ nhất là từ trời xuống tới đất thôi. Tầng thứ hai là từ đất này xuống hỏa ngục. Và tầng thứ nhất từ trời xuống đất được lấp đầy bằng mầu nhiệm gì? Mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể. Tầng thứ hai mà từ đất xuống tới hỏa ngục đó là được lấp đầy bằng mầu nhiệm gì? Mầu nhiệm vượt qua. Thấy không? Mầu nhiệm vượt qua. Chúa cứu chuộc mình để cho mình được cứu rỗi, để khỏi xuống đó. Đấy, Chúa lấp đầy. Nhưng mà nhập thể đó, có ai bắt Chúa vào nhập thể không? Là do thương xót. Rồi, Chúa vượt qua thì có ai bắt Chúa phải chịu khổ như vậy không? Vậy từ đâu? Thương xót. Mà các anh các chị ơi, cái mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua là hai cái mầu nhiệm rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Bây giờ nhá, mầu nhiệm nhập thể là đối với em á, mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm Thiên Chúa trở thành hư vô, trở thành hư không. Còn mầu nhiệm mà vượt qua đó, nhất là tử nạn đó, là Thiên Chúa trở thành tội lỗi. Đấy, chúng ta nhớ lại những cái lời của Thánh Phaolô nhé, ở Philippe đoạn 2 câu 6. Thánh Phaolô nói cái gì? Ngài hay là Chúa Kitô đó, thân phận là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã tự hủy empty. Empty. Empty đây là cái gì ạ? Hóa ra không. Đó, mặc lấy thân phận tôi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Chúa là đấng có, đúng không? I am who am. Là đấng có. Vậy bây giờ trở thành không có, bởi vì con người từ đâu mà ra? Hư không. Vậy bây giờ Thiên Chúa từ đấng có trở thành con người là trở thành hư không. Thấy không? Trở thành hư không. Là đấy là theo nguyên tắc. Còn thực tế là cái gì? Thiên Chúa có nhân tính không? Đã là Thiên Chúa trên trời có nhân tính không? Như chúng ta không? Không. Không, đó là không rồi đấy. Empty. Vậy bây giờ muốn có cái nhân tính đó phải làm sao? Nhập thể. Vậy bây giờ ai cho Chúa cái thân xác đó? Mẹ. Đức Mẹ. Vậy thì Chúa có cái thân xác đó không? Không. Có nghĩa là khi mà Chúa nhập thể, Chúa trở thành không, mà Chúa nhận cái có từ tạo vật của mình. Mầu nhiệm nhập thể đó. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm một vị Thiên Chúa trở thành hư không. Trở thành empty. Chúng ta thấy cao cả không? Chúng ta thấy đặc biệt không? Nhưng mà chưa có đủ. Empty nữa. Thiên Chúa trở thành tội lỗi nữa. Nó với cái đó mới là cái khủng khiếp nữa. Vì thế nên Thánh Phaolô ở thư thứ 2 Côrintô đoạn 5 câu 21 nói: Thiên Chúa đã không dung tha cho con một mình là đấng vô tội, biến Ngài trở thành tội lỗi để cho chúng ta được nên công chính. Chúa Kitô chết trên cây thập giá. Chúng ta thấy không? Đây, cây thập giá này. Thập giá này là không, chúng ta gọi đây là tượng chịu nạn. Còn nếu mà không có Chúa Giêsu chết ở đây gọi là thập giá hay là thánh giá thôi, nếu mà được làm phép thành thánh giá. Thì chúng ta thấy không? Thập giá đó, ai bị chết trên này có nghĩa là cái gì cơ? Tử tội, nghĩa là tử tội đó. Tội khủng khiếp luôn với bị như vậy, phải không? Vậy thì cái thập giá này nó là tiêu biểu cho cái gì cơ? tội lỗi và sự chết, tội và sự chết. Và cái đấng mà được treo lên đây á là tội, là một tội nhân, có phải không ạ? Không tội nhân sao thì bị đóng đây, thấy chưa? Mà Chúa Giêsu có tội không? Không. Mà bây giờ chẳng những Chúa bị đóng đây á, còn hai bên còn cái gì nữa? Hai tên trộm. Có nghĩa là gì? Chúa là đại trộm, có phải không? Chúa là thuộc là đại trộm đấy. Mà tội lỗi là gì các anh các chị? Gian dối là gian dối, trộm cắp cũng là gian dối. Vậy bây giờ Chúa Giêsu bị đóng đinh ở giữa hai tên trộm, nghĩa là Chúa là đại gian dối, là một tên đại gian dối đấy các anh các chị. Tại sao vậy? Chúa gánh tội trần gian. Tội là gian dối. Tất cả tội không phải là một người, mà là từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Những người chưa sinh ra, Chúa đã đền tội cho họ rồi. Chắc chắn họ sẽ phạm tội mà Chúa đã đền rồi. Và họ cũng đã được cứu rồi luôn. Và em thấy đôi khi á, có những cái thánh giá Chúa nằm thảnh thơi lắm. Giang tay thẳng như vậy này. Có nghĩa mà các anh chị nhìn thánh giá mà ở trên cái gậy của Đức Thánh Cha đó. Trời ơi, thánh giá đó mới là thánh giá thật đó. Bởi vì Chúa ngươi là đau thương lắm mà Chúa trũng người xuống vậy này. Chứ đâu có thảnh thơi ngon lành như thế vậy. Đây cũng còn khá khá đấy. Có những cái em đang nói là trước hết là cái khoảng cách của Thiên Chúa với mình đó, với tạo vật đó, là một khoảng cách vô đáy, nhưng mà đã được lấp đầy bằng lòng thương xót đó. Và em phân chia cái khoảng cách đó đó, cái vô đáy đó đó, hai bậc. Bậc thứ nhất là từ trời xuống tới đất, và bậc thứ hai là từ đất xuống hỏa ngục, thì đã được lấp đầy bằng mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua. Và mầu nhiệm nhập thể là gì? Là mầu nhiệm một Thiên Chúa trở thành empty, trở thành không, đang có trở thành không. Bởi vì con người từ hư không mà có. Đấy, con người chỉ là không trước mặt Chúa thôi. Và Chúa trở thành một con người, có là Chúa là đấng có. Đó, trở thành một con người, trở thành không. Và không thật sự ở chỗ là Ngài muốn có cái thân xác, muốn có một nhân tính thì phải nhận lấy bởi một tạo vật, đó là Đức Mẹ. Và Thiên Chúa trở thành tội lỗi, tại vì Ngài gánh tội trần gian chứ Ngài không có tội. Ngài gánh tội trần gian mà Ngài mới chịu chết trên cây thập giá, chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi. Do đó nên, vì thế nên Chúa yêu chúng ta còn yêu được nữa không ạ? Yêu hơn được nữa không? Không yêu hơn được nữa không? Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có nên tin vào Chúa không? Phải tin chứ, phải không? Tin chứ. Rồi đó. Các bạn, càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha, hay chưa? Các anh các chị hiểu câu này không? Và có thấy câu này đúng không? Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha. Bây giờ em chỉ lấy thí dụ ở trong Thánh Kinh thôi. Đó, thì bây giờ thế này. Các anh chị, bây giờ nhá. Bây giờ mình trích ra hai cái người tiêu biểu đi, là tội lỗi đi. Đó là Giacêu với lại người đàn bà ở bờ giếng Samaria. Đấy nhá, hai người đó. Cái người đàn bà Samaria đó là cái người đàn bà tội lỗi, ở chỗ là sống với 6 người đàn ông không phải là chồng của mình. Và chính chị cũng biết chị tội lỗi, nên chị ra giếng kín nước vào buổi trưa, không dám vào buổi sáng. Buổi sáng gặp các bà là chết ngay, bởi vì các bà ra buổi sáng hết để kín nước cho nó mát, ai đi ra buổi trưa một mình. Nên là chị lại đi ra buổi trưa, bởi vì thà như vậy còn hơi bị chửi. Chị cũng biết lắm á. Nhưng mà không ngờ cuộc đời của chị lại có quyền trên lòng thương xót Chúa. Có ai mà được Chúa ngồi chờ ở bờ giếng không? Trong các tội nhân có ai không? Đấy, Chúa cũng khôn lắm. Chúa không có vào tận nhà để Chúa thu hút chị. Rồi Chúa vào nhà đó là người thứ 7 lên. Đúng không?
Không đúng.
Không, vì thế nên Chúa không có vào. Đã nói là Chúa không có vào mà. Thấy không? Chúa vào là chết ngay. Do đó nên Chúa phải ngồi chờ bờ giếng. Và Chúa biết chúng ta, giờ giấc chúng ta từng ly từng tí một, chúng ta thấy không? Rõ ràng Chúa biết chúng ta từng ly từng tí một. Chúng ta tính toán thì Chúa biết hết. Chúa biết là cái con cá này đó, nó chỉ ra đây uống nước vào buổi trưa. Và Chúa cũng định liệu cho các tông đồ đi hết đi. Bởi vì đó là bí mật riêng tư, Chúa phải giải tội riêng. Đó nên phải một mình chỉ thôi. Đó là cái người xưng tội đầu tiên với Chúa đấy. Bí tích giải tội đầu tiên của Chúa tới xin tội với Chúa ở bờ giếng. Và đây lạ lắm đó, là người ta câu cá ở bờ sông, Chúa ở ngồi bờ giếng để câu. Mà cái câu con cá nó sâu vậy đó, nó bãi dưới này mà không cần cầu, không cần cần, chỉ cần nói cái là xong. Đó là một người mà có quyền trên lòng Thiên Chúa. Đó, tội lỗi, càng tội lại càng có quyền. Chúa lại càng đi tìm, chúng ta thấy không? Chúa bỏ 99 con chiên lại, à con chiên tốt lành, đi tìm một con chiên lại. Vậy nó có phải nó ngon hơn 99 con kia không? Có phải không? Thấy không? Nó có quyền, mà nó không phải là tự nó đòi cái quyền đó, mà chính lòng Thương Xót Chúa cho nó cái quyền đó. Nó cái quyền đó. Rồi, cái người thứ hai đó là Giacêu. Đó, đàn bà thì thường thường là về vấn đề xác thịt, nhưng mà đàn ông về vấn đề tham lam. Ở cái thế xã hội Do Thái hồi xưa nha, nó vậy. Thì Giacêu tội lỗi phải không? Vậy bây giờ chúng ta thấy không? Giacêu được Chúa cho cái gì đấy? Vào tận nhà. Vào tận nhà. Vào tận nhà để mang ơn cứu độ đến cho cái nhà đó. Được quyền trên lòng Thương Xót Chúa. Rồi, trong cái dụ ngôn hai người con, người con cả và người con thứ. Vậy bây giờ hai người con đó, người con nào đáng thương hơn? Người con cả đáng thương hơn. Đây em chứng minh. Cha có đi tìm người con thứ không? Không, ngồi chờ ở nhà đúng không? Còn đối với người con cả thì người cha phải làm sao? Phải đi ra, đi ra tìm người con cả. Người con cả lạc hơn cái người con thứ nữa. Bởi vì ở với cha mà không hiểu cha gì hết. Mà người con thứ hiểu cha đi trở về. Thấy không? Tất cả của cha là của con, mà cứ muốn làm đầy tớ thôi. Cái gì cũng muốn cha cho mình cái gì đã. Mình giữ tất cả những cái luật lệ, những gì cha bảo, nhưng mà phải đền đàng hoàng thực tế. Có nghĩa là phải cải công. Không hiểu cha gì hết, do đó mới ghen tị. Thấy không? Người con cả đáng thương lắm. Do đó người cha nó có quyền trên lòng thương xót của Chúa. Với ra, cha phải ra để đem nó vô. Chứ còn con thứ, người cha chỉ ngồi chờ thôi, nó về. Rồi, còn một trường hợp nữa. Đó là trường hợp người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Hay lắm các anh các chị. Có quyền trên lòng thương xót Chúa. Như em vẫn nói đấy, khi mà người đàn bà đó đang hì hục phạm tội ngoại tình, ngây ngất phạm tội ngoại tình như vậy, có biết rằng nhờ cái đó mà được gặp Chúa không? Không. Không. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy không? Không hề Chúa lợi dụng tội nhân và tội lỗi. Chúa lợi dụng để gặp họ và họ gặp Chúa. Để họ được gặp Chúa qua cái tội lỗi của họ. Để làm gì ạ? Để Chúa tỏ lòng thương xót qua họ. Và nhờ cái chị này nữa, Chúa tạo lòng thương xót cho những người tố cáo chị luôn. Chúng ta thấy lạ lùng chưa? Hay không? Lòng thương xót Chúa làm những việc rất là kỳ diệu. Đó, chính nhờ lòng thương xót mà Chúa tỏ ra cái khôn ngoan của Chúa đấy. Khôn ngoan của Chúa đấy. Quyền năng của Chúa đó. Chúng ta thấy không? Tuyệt vời không? Đấy, rõ ràng càng là đại tội nhân càng có quyền đối với lòng thương xót của cha. Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương của cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của cha. Có phải không ạ? Do đó chúng ta đừng có bao giờ mất lòng tin tưởng của Chúa. Trái lại, Chúa tin tưởng chúng ta hơn là chúng ta tin tưởng Chúa. Chúng ta thấy trường hợp Thánh Phêrô vừa mới làm giáo hoàng xong trở thành Satan. Chúa hỏi, các con bảo thầy là ai? Ông Thánh Phêrô nhanh nhảu nói, thầy là Đức Kitô, con thiên Chúa hằng sống. Con thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu khen ngay. Wow, đúng, con nói đúng. Đó là cha ta tỏ cho con biết đó, chứ không phải xác thịt đâu. Và thế nên, đây, cha, con là đá trên đấy này, thầy sẽ dây giáo hội của thầy, đây chìa khóa. Con, cái gì con cầm buộc dưới đất trên trời, ông cầm buộc cởi mở dưới đất trên trời, ông cởi mở. Vừa mới ấy xong, Chúa tiết lộ, ồ, thầy sẽ bị thế này thế kia. Ông ấy, thầy làm sao mà như vậy được? Satan xéo liền, giáo hoàng đầu tiên rối đạo. Rõ ràng. Thấy không? Vừa mới tuyên dương đức tin xong thì Satan liền. Chúng ta rõ ràng ấy, chứ không phải thường thường, đấy là câu chuyện có thật chứ không phải em không tạo nha. Rồi cuối cùng Chúa vẫn tin tưởng Phêrô, và Phêrô chối Chúa thật. Thánh Phêrô chối Chúa thật 3 lần. Và cuối cùng sau khi tuyên xưng yêu mến thầy rồi, Chúa tin tưởng chân nhắc đoàn chiên. Chúa tin chúng ta hơn chúng ta tin Chúa. Hơn chúng ta tin Chúa nhiều. Đấy. Chúa biết Phêrô chối Chúa. Theo như chúng ta là không bao giờ tin nữa. Mày chỉ nói miệng. Dù mọi người bỏ thầy con không bỏ. Chết con cũng chết với thầy cơ mà. Nhưng mà không. Đấy, chúng ta mà ai mà như vậy là dối trá, không bao giờ tin nữa. Không bao giờ tin nữa, phải không? Và không thể giao, chẳng những không tin mà không có giao những trách nhiệm gì nữa. Mà bây giờ vẫn tin, vẫn trao trách nhiệm. Chúa tin chúng ta hơn chúng ta tin Chúa. Bởi thế nên, Chúa chẳng những yêu chúng ta mà tin chúng ta. Nếu cho đó nên khi mà chúng ta không tin Chúa là Chúa đau khổ như thế nào? Đây chúng ta đọc cái câu thứ tư. Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn. Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của cha bị ngờ vực. Những tội bất tin tưởng đã thương cha nhức nhối nhất. Tội gì Chúa cũng có thể tha được. Tội gì Chúa cũng có thể tha được. Chỉ có tội là không tin vào lòng thương xót Chúa không thể tha được. Và đời đời hư đi thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu mà chối bỏ. Và cái đó là cái đau khổ nhất của Chúa. Thế nên em hay nói là ở trong vườn nhiệt các anh các chị, Chúa Giêsu buồn đến nỗi chết. Và buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu ra, nhỏ xuống đất. Thì không phải là Chúa sợ bị đau khổ thử thách đâu. Chúa không có sợ đâu. Chúa còn mong cái giờ đó tới nữa để tỏ vinh quang của Chúa. Chúa đã xin ở trong bữa tiệc ly mà. Lạy cha xin làm rạng danh con cha, để con cha làm rạng danh cha. Ở cái chỗ là chết để chứng tỏ là Thiên Chúa yêu loài người và muốn cứu loài người. Thì Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn cái giờ đó tới. Nhưng mà Chúa trở nên đau khổ, buồn đến nỗi chết được và muốn cha cất cái chén đắng Chúa đi. Là vì sao vậy? Là vì Chúa thấy được trong thời gian, cái công ơn cứu chuộc của Chúa vô cùng cao quý như vậy. Lòng thương xót của cha trên trời yêu thương loài người như vậy mà vẫn không cứu được loài người. Một số linh hồn sẽ hư đi, không tin vào lòng thương xót Chúa. Và trái lại, lòng thương xót Chúa trở thành án phạt cho họ. Cái đó phải là cái cay đắng. Tình yêu của mình trở thành làm khổ người khác. Mà trong khi Chúa đâu có muốn điều đó. Chúng ta thấy không? Đấy, ánh sáng tự nó là tốt. Nhưng mà khi chúng ta lau mắt, nó chói mắt. Nó làm cho chúng ta cay mắt, không dám nhìn ánh sáng. Cái người không tin tưởng và làm thương. Nên Chúa không có phải là xin Chúa phạt đâu các anh các chị. Chúa nói là không phải ta luận phạt các ngươi, mà có người khác luận phạt các ngươi. Đó là chính lời ta nói với các ngươi đó. Các ngươi không tin, sau đó lời ta sẽ trở thành án phạt cho các ngươi. Nó là như vậy thôi. Bởi thế nên, chúng ta thấy không, Chúa Giêsu chẳng những ở trong vườn nhiệt, buồn đến nỗi chết đi, và đến nỗi mà đổ hôi máu đổ xuống đất, mà ở trên thập giá nữa các anh các chị thấy không. Chúa nói câu gì đau khổ nhất? Không phải cha. Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi. Lúc bây giờ, Ngài xưng là Thiên Chúa chứ không phải cha nữa. Lạy Thiên Chúa tôi. Lạy Thiên Chúa tôi. Sao Chúa bỏ rơi tôi? Đấy, chứ không phải cha nữa đâu. Khi mà phó mình cho trước khi chết á, là lạy cha, con xin phó mình con trong tay cha, thì là lạy cha. Còn cái lúc mà đau khổ tốt cùng rồi đó, là lạy Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, sao Chúa bỏ rơi tôi? Chúng ta thấy không? Chúa đau khổ đến nỗi vậy. Có nghĩa là chính Thiên Chúa đau khổ qua Chúa Kitô cho chúng ta thấy được Thiên Chúa khổ vô cùng. Chỉ vì những con người không tin vào lòng thương xót Chúa. Không tin vào lòng thương xót Chúa. Đến nỗi mà như vậy có nghĩa là gì? Cha không nhận ra con mình nữa. Người con mà mình sai xuống thế để cứu chuộc, lúc bây giờ không nhận ra con mình nữa. Nó trở thành tội lỗi quá sức. Đây là một người con thánh thiện của cha. Cha sai xuống là hình ảnh của cha. Mà bây giờ con tội lỗi quá như thế này à? Có, cha không nhận ra con nữa. Vì thế nên, nên Chúa Kitô cảm thấy là bị bỏ rơi. Bị bỏ rơi là một con người, là một tạo vật đối với vị Thiên Chúa. Bị bỏ rơi. Công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô vô giá mà trở thành vô ích cho bao nhiêu người không chấp nhận lòng thương xót Chúa. Mà còn trở thành án phạt cho họ nữa, do đó đau khổ vô cùng. Vì thế nên Chúa Giêsu trước khi chết ở Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa cũng nói là ta khát. Cha khát. Khát cái gì đấy các anh chị?
Các linh hồn
đấy. Phật đỗ các linh hồn đấy. Rồi sau đó người ta đưa cái gì cho Chúa?
Giấm.
Đấy, giấm chua, mật đắng. Các thứ đó đáp lại lòng thương xót Chúa cũng như vậy đấy. Chúng ta cũng vậy. Lòng thương xót Chúa yêu chúng ta vô cùng mà chúng ta đáp lại bằng giấm chua, mật đắng không ạ? Bằng những cái phản bội, bằng những cái vô ơn bội nghĩa. Đấy, vì thế nên chúng ta đừng có trách Chúa. Mỗi lần chúng ta cầu xin Chúa cái gì không được cứ trách Chúa. Mỗi lần chúng ta xin gì không được, chúng ta hãy trách chúng ta đi, đừng có trách Chúa. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có làm theo ý Chúa không? Không. Vậy tại sao chúng ta lại bắt Chúa làm theo ý chúng ta? Chúng ta bất công không? Lạ lùng như vậy. Xin không được để trách Chúa là cái gì? Trong khi chúng ta không trách chúng ta. Ủa? Vậy thì con có làm theo ý cha không? Sao con bắt cha làm theo ý con? Không thấy không? Không được. Bởi thế nên các thánh mỗi một lần xin cái gì đó, các anh các chị biết các thánh làm gì không? Ăn chay đền tội. Thì như vậy nó mới quốc. Bởi vì em hay nhấn mạnh là chúng ta đừng có cầu nguyện xuông, kèm theo chay tịnh nữa mới quốc. Bởi vì sao vậy? Như vậy chứng tỏ là lạy Chúa con bất xứng, con không làm theo ý Chúa. Do đó giờ con không xứng đáng để xin Chúa cái ơn đó. Nhưng mà bây giờ con thống hối rồi, con biết tội của con rồi, bây giờ con ăn năn thống hối, con đền tội con, xin Chúa thương con và ban cho con những ơn đẹp lòng Chúa. Chứ thật sự đó, chúng ta thấy không? Chúng ta cứ xin không à, mà chẳng có làm theo ý Chúa gì cả. Rồi Chúa không cho thì trách Chúa. Thấy không? Chúng ta kỳ cục, mâu thuẫn đúng không? Vậy thì có cầu xin gì thì cũng sao?
Ăn chay.
Ăn chay, chay tịnh đúng rồi. Đền tội. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, chúng ta hãy nghĩ lại đi. Thật sự là qua những cái cuộc tĩnh tâm này, nhiều cái chúng ta cần phải nghĩ lại. Thật sự là như vậy, nghĩ lại. Chúa để cho chúng ta xảy ra cái này cái kia thì chúng ta trách Chúa. Trong khi đó chính chúng ta gây ra, lái xe ẩu bị gãy chân, chúng ta cũng trách Chúa là cái gì? Tại mình chứ tại ai? Không ăn năn thống hối chớ còn trách là cái gì? Do đó nên tất cả những cái gì á là chúng ta hãy nhìn lại mình trước thì chúng ta sẽ nhận biết Chúa. Thường thường Chúa hay làm kiểu đó đó, là Chúa cho mình biết mình, rồi từ biết mình mới biết Chúa được, chứ chúng ta không trực tiếp biết Chúa được đâu. Do đó đôi khi Chúa để cho chúng ta tội lỗi, cho chúng ta đau khổ để kéo chúng ta về với Chúa. Đôi khi cha mẹ bảo cũng không nghe đâu, các mẹ bảo cũng không nghe, nhưng mà Chúa làm phát là chúng ta tỉnh ngộ liền. Chẳng hạn như chúng ta say mê một cái mối tình bất chính chẳng hạn vậy. Đấy, chẳng hạn thế thôi. Và ai cán không được, đến nỗi nói chúng ta là bị bùa ngải, do nó mê như vậy. Thằng cái con đấy vậy mà cũng theo được, cái thằng đấy du côn và nó nghiện ngập như vậy mà cũng theo nó, vân vân, đại khai như vậy. Đó, bởi vì khôn ngoan loài người như vậy, nhưng mà Chúa lại để như vậy. Trước hết là để cho cha mẹ đó thánh hóa cha mẹ, thánh hóa cha mẹ, để cha mẹ thấy con mình như vậy đó thì cầu nguyện cho nó với gần Chúa. Còn nếu mà nó làm bác sĩ, kỹ sư, hay là nó học giỏi, hay là nó có danh tiếng, lại kiêu ngạo đó, mặt lại sưng lên. Mặt lại sưng lên, đó không đẹp lòng Chúa. Đó, Chúa để nó như vậy để cho mình thánh thiện. Và khi mình thánh thiện rồi đó thì Chúa làm cái gì? Chúa hay chơi một phát súng trúng hai con chim. Đấy, khi mình thánh thiện rồi đó, Chúa bắt đầu cứu con mình, cho nó trở lại. Và Chúa làm dễ lắm các anh chị. Chúa để cho tình hay là cái con tình nó đá vào phát thế là thôi. Tình yêu thế gian nó giả trá quá. Chúa ơi, bây giờ con biết rồi, chỉ có Chúa yêu con thật thôi. Ngoài ra tình nghĩa thế gian chỉ có thế thôi. Trở về với Chúa liền. Thấy không? Nó rất là dễ thôi. Chúa đã làm là không ai chạy được. Có thế thôi. Do đó chúng ta cứ kiên tâm cầu nguyện. Và chúng ta phải thêm chay tịnh nữa cơ. Tại như em nói đó, mình không làm theo ý Chúa, cứ bắt Chúa làm theo ý mình. Đấy, mà mình muốn fast food nữa. Fast food thì là phải làm ngay cơ, instantly. Giống như phim tàu vậy, uống vô cái khỏi liền. Nó lạ lùng như vậy. Bởi thế nên chúng ta hãy ngồi xem mình lại. Và chúng ta hãy để ý đến những cái câu mà Chúa nói đây, hãy về ngẫm nghĩ. Đây em cố in vào đây để cho các anh chị làm tài liệu. Về ngẫm nghĩ, suy lại những cái điều mà em vừa mới chia sẻ. Đôi khi Chúa Thánh Thần soi động cho các anh các chị còn sâu hơn, còn rộng hơn, còn hay hơn, để cho mình thấm thía lòng thương xót Chúa. Và chỉ có thấm thía lòng thương xót Chúa, chúng ta mới có thể tin vào lòng thương xót Chúa. Và tin vào lòng thương xót Chúa rồi các anh các chị, thì chúng ta trở thành thánh liền. Trở thành thánh. Bởi vì tin vào lòng thương xót Chúa đó là sót cắt nên thánh đó các anh chị. Chẳng hạn trong Thánh Kinh có trường hợp nào mà sót cắt nên thánh không? Đấy, trộm lành, chúng ta thấy không? Cả cuộc đời trộm cướp, tội lỗi, rồi đùng cái lên thánh, chỉ vì tin vào lòng thương xót Chúa thôi. Thấy không? Chúng ta thấy không? Vào nước trời đầu tiên đó, vào thiên đàng đầu tiên đó, nghĩa là đốt giai đoạn. chỉ vì tin vào Chúa. Và ở trong hai người lên đền thờ cầu nguyện đấy, cái dụ ngôn đấy, chúng ta thấy không, một người là đứng nghênh ngang rồi tôi thế này cầu nguyện gì mà khoe mình và khinh người khác, còn cái người kia có dám ngẩng mặt lên không, cúi mình xuống đấm ngực lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con. Nên thánh liền ra khỏi đền thờ ấy, Chúa nói làm sao, cái người đó trở thành công chính, người kia thì không, có phải không? Do là tin, mà tin là ở chỗ mình chấp nhận mình tội lỗi. Và cái vấn đề đây nữa là mình cũng không thể nào tin vào Chúa được nếu mình không nghĩ mình có là tội nhân. Mình không là tội nhân, mình đâu cần lòng thương xót Chúa.
Lòng thương xót Chúa xin tha ngàn lần những khi lầm lỗi. Nguyện cho muôn dân quay về lòng Chúa yêu thương. Dẫu hôm qua, dẫu hôm nay, dẫu tương lai dòng đời nổi chìm, thì lòng thương xót Chúa mãi mãi bên con, đưa con về trời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác.